Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thùy Dương, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ bảy, mùng 7 tháng 9 năm 2024. Tân Thủ tướng Pháp ấn định ưu tiên kiểm soát di dân, việc làm, nợ công và dịch vụ công. Tại Ý, Tổng thống Zelensky tố cáo Nga muốn tiêu diệt dân tộc Ukraine và yêu cầu có thêm vũ khí. Mỹ và Hà Lan thông báo tăng cường kiểm soát xuất khẩu máy sản xuất chip điện tử. Thưa quý vị, một ngày sau khi được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉ định làm thủ tướng và chính thức nhậm chức tại Điện Matignon, tối hôm qua, tân Thủ tướng Pháp Michel Barnier đã trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình TF1 cho biết các ưu tiên của tân chính phủ. Thùy Dương lược thuật.
Trong buổi trả lời phỏng vấn truyền hình đầu tiên trong cương vị Thủ tướng Pháp, ông Michel Barnier cho biết ưu tiên tập trung vào các mục tiêu kiểm soát làn sóng người nhập cư với các biện pháp cụ thể, nâng cao giá trị của việc làm và không để nợ công của Pháp tăng. Tân Thủ tướng Pháp cũng đặc biệt lưu ý là dịch vụ công là một nhu cầu lớn ở cả các khu dân cư thành thị và nông thôn. Trong bối cảnh chính trường Pháp bị chia rẽ sâu sắc, tân Thủ tướng Pháp 73 tuổi xuất thân từ đảng cánh hữu truyền thống những người Cộng hòa tỏ ra tự tin về khả năng thương lượng, tập hợp mọi người, biết tôn trọng và lắng nghe người khác. Về mối quan hệ công việc với Tổng thống Emmanuel Macron, tân Thủ tướng Pháp bảo đảm nguyên tắc Tổng thống lãnh đạo và chính phủ điều hành, khẳng định ông sẽ điều hành công việc độc lập nhưng bảo đảm duy trì quan hệ tốt với Tổng thống. Được giao trọng trách thành lập một chính phủ đoàn kết vì lợi ích của đất nước, ông Barnier đang đứng trước thách thức tìm sự cân đối để tránh bị các phe đối lập cực tả và cực hữu khởi động thủ tục bỏ phiếu bất tín nhiệm khi ông trình bày chính sách chung trước Quốc hội. Trong ngày hôm qua, ông Michel Barnier đã có buổi làm việc với Tổng thống Macron và một loạt cuộc tham vấn với các thủ tướng tiền nhiệm dưới thời Tổng thống Macron như Gabriel Attal và Jean Castex, cũng như một số lãnh đạo các đảng phái. Tân Thủ tướng Pháp dự kiến hôm nay và ngày mai tham vấn cựu Thủ tướng Elisabeth Borne và Edouard Philippe. Hôm nay, theo lời kêu gọi của các tổ chức của giới trẻ, Đảng Cực tả nước Pháp bất khuất, Đảng Cộng sản Pháp và Đảng Sinh thái, dự kiến chiều nay có khoảng 150 cuộc biểu tình tuần hành rải rác ở nhiều nơi trong cả nước để phản đối việc Tổng thống chỉ định Michel Barnier làm Thủ tướng Pháp.
Phát biểu trước đại diện các doanh nghiệp Ý tại diễn đàn kinh tế Sarnopio, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky ngày hôm nay mạnh mẽ lên án cuộc chiến xâm lược của Nga và một lần nữa kêu gọi các nước đồng minh phương Tây hỗ trợ vũ khí cũng như dỡ bỏ các hạn chế trong việc sử dụng chúng để tấn công các vị trí quân sự trên lãnh thổ Nga. Thụy My cho biết tiếp.
Theo Euronews, trước sự hiện diện của các doanh nhân Ý, nguyên thủ Ukraine tố cáo đồng nhiệm Nga có ý đồ tiêu diệt đất nước Ukraine và làm mọi cách để tước đoạt của Ukraine quyền tự quyết, phá hủy nền kinh tế đất nước và cưỡng ép người dân Ukraine phải rời bỏ xứ sở. Hết lời chuẩn. Khi cho rằng người dân Ukraine không còn chọn lựa nào khác là phải chiến đấu một lần nữa, ông nhấn mạnh đến nhu cầu có vũ khí tầm xa từ các đối tác phương Tây, đồng thời nhắc lại mong muốn được sử dụng chúng để oanh kích các sân bay quân sự trên lãnh thổ Nga. Yêu cầu này trước đó đã được ông Zelensky đưa ra tại cuộc họp thường kỳ với các đồng minh Ukraine ở căn cứ không quân Ramstein ở Đức. Tuy nhiên, theo Reuters trả lời với báo chí vào cuối phiên họp ngày 6 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã cảnh báo rằng không có khả năng nào có thể xoay chuyển cuộc chiến ở Ukraine theo hướng có lợi cho Kiev. Ông cho biết là Nga điều động máy bay phóng bom lượng vào Ukraine ngoài tầm bắn của tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp. Ông bác bỏ ý kiến cho rằng việc cho phép các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây sẽ là yếu tố thay đổi cuộc chơi. Ông không quên nhắc lại rằng Nga là một nước lớn và tự bản thân Ukraine cũng có những khả năng riêng. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ còn cho rằng xung đột Ukraine cuối cùng sẽ được quyết định trên bàn đàm phán.
Cũng liên quan đến Ukraine, Pháp thông báo sử dụng 300 triệu trong số 1,4 tỷ euro tiền lãi từ tài sản bị phong tỏa của Nga ở châu Âu để mua vũ khí, trang thiết bị quân sự viện trợ cho Ukraine.
Bộ Quân lực Pháp vào hôm qua ra thông cáo cho biết Liên Âu sẽ chuyển cho Pháp số tiền 300 triệu euro trích từ lợi nhuận tài sản bị phong tỏa của Nga để mua vũ khí viện trợ quân sự cho Kiev ngay trong năm nay. Việc này sẽ cho phép tiếp tục phát triển ngành công nghiệp của Pháp để hỗ trợ Ukraine. Theo thông cáo của Bộ Quân lực Pháp, Ủy ban châu Âu đã đồng ý với Tổng cục Vũ khí DGA của Pháp để cơ quan này có thể nhanh chóng mua lại các thiết bị ưu tiên từ ngành công nghiệp Pháp, đặc biệt là đạn dược, pháo và thiết bị phòng không. Liên quan đến Canada, trong cuộc họp của nhóm các nước hỗ trợ quốc phòng cho Kiev, còn gọi là nhóm liên lạc Ramsar, tại căn cứ quân sự Ramsar của Mỹ ở miền Tây nước Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Canada hôm qua tuyên bố sẽ cung cấp hơn 80.000 động cơ rocket CRV-7, 300 đầu đạn và gần 1.000 khẩu súng máy C-6 cho Ukraine. Trong khi đó, Mỹ lo ngại về việc Iran cấp tên lửa đạn đạo cho Nga, gia tăng hỗ trợ Moscow trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Hôm qua, báo Wall Street Journal cho biết các quan chức của Mỹ và châu Âu cho rằng Tehran đã chuyển tên lửa đạn đạo tầm ngắn tới Nga. Liên quan tới NATO, nhận định Trung Quốc đã trở thành một động lực có vai trò quyết định trong cuộc chiến tranh Ukraine do chính Trung Quốc đã cho phép sản xuất nhiều loại vũ khí mà Nga sử dụng. Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg kêu gọi Trung Quốc ngừng hỗ trợ cuộc chiến bất hợp pháp của Nga.
Nhìn sang Trung Đông, hôm nay là đúng 11 tháng diễn ra vụ tấn công khủng bố do phe Hamas tiến hành ngày 7 tháng 10 năm 2023, làm thiệt mạng hơn 1.200 người và hơn 250 người bị bắt giữ làm con tin. Cuộc tấn công khủng bố này đã làm rúng động nhà nước Do Thái, dẫn đến những đòn trả đũa quân sự khốc liệt của quân đội Israel nhằm vào dải Gaza, giết chết hơn 40.000 người, phần đông là thường dân, hàng triệu người phải đi sơ tán và sống trong những điều kiện khắc nghiệt. Bất chấp lời kêu gọi, đã đến lúc đúc kết một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza từ Washington, đồng minh thân thiết của Tel Aviv, nhưng chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫn quyết tâm theo đuổi các chiến dịch quân sự, xem việc trừ khử hoàn toàn phe Hamas là một ưu tiên lớn. Nếu như lời kêu gọi này của Mỹ bị người dân Palestine đánh giá là không nghiêm túc do việc Hoa Kỳ là bên cung cấp vũ khí chính cho nhà nước Do Thái, thì mục tiêu quân sự của Thủ tướng Netanyahu cũng đang gây chia rẽ sâu sắc xã hội Israel. Thông tín viên đài RFI Sami Boukhalifa tường thuật từ Jerusalem.
Au pied de la résidence du Premier ministre, la tente des familles d'otages, des portraits, des bougies, des fleurs pour rappeler.
Dưới chân dinh thủ tướng là những căn lều gia đình các con tin, những bức ảnh chân dung nến hoa để nhắc nhở ông Benjamin Netanyahu về số phận những người bị giam giữ ở Gaza. Tama không còn làm việc nữa, cô dành toàn bộ thời gian cho hoạt động tranh đấu. Cô cầu xin một thỏa thuận ngưng bắn với phe Hamas cho phép đưa các con tin trở về nhà. Cô nói: "Tôi như bị phá nát bởi tình trạng này, nhưng tôi vẫn giữ hy vọng bởi vì có rất nhiều người biểu tình kêu gọi chính phủ xem xét lại các ưu tiên, nhưng chính phủ đã phớt lờ chúng tôi từ 11 tháng qua. Chúng tôi có bổn phận đạo đức với các con tin, đó là một phần trong bản sắc của chúng tôi với tư cách là một dân tộc, một quốc gia. Nếu như vấn đề giải thoát con tin là cần thiết trong lòng xã hội Israel thì không phải ai cũng đồng tình về cách thức thực hiện. Đối với David, gặp ở bên ngoài Jerusalem không nên đàm phán với Hamas. Anh giải thích, chúng tôi nên tiếp tục cầu nguyện cho các con tin, nhưng trên hết chúng tôi phải làm gì có thể để tiêu diệt phe Hamas, và chỉ có như thế chúng tôi mới giải thoát được các con tin của mình. Tính từ đầu cuộc chiến, khoảng 100 con tin đã được thả nhờ các cuộc thương lượng 8 người qua các chiến dịch giải cứu của quân đội. Hiện vẫn còn hơn 100 người đang bị giam giữ.
Sami Bourkifa, Jerusalem, RFI.
Chỉ một hôm sau khi Mỹ thông báo thắt chặt kiểm soát xuất khẩu các công nghệ mũi nhọn như linh kiện máy tính lượng tử, máy sản xuất chip bán dẫn thế hệ mới nhất, chính phủ Hà Lan ngày hôm qua tuyên bố siết chặt thêm nữa các biện pháp hạn chế xuất khẩu ra ngoài Liên hiệp châu Âu các loại máy sản xuất chip điện tử, chẳng hạn như máy sản xuất của tập đoàn ASML hàng đầu thế giới về chế tạo thiết bị phục vụ cho ngành công nghiệp bán dẫn.
Bộ Thương mại Mỹ sẽ kiểm soát việc xuất khẩu các công nghệ mũi nhọn này và có thể cấm nếu thấy việc xuất khẩu sẽ gây hậu quả cho an ninh quốc gia Mỹ. Trong khi đó, Phó Thư ký chuyển trách Cục Công nghiệp và An ninh Mỹ nhấn mạnh, biện pháp mới nhằm bảo đảm là các công cụ kiểm soát của Mỹ thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và sẽ đạt hiệu quả nhất khi Washington phối hợp với các đối tác quốc tế của Mỹ. Theo hãng tin Pháp AFP, đây là một biện pháp bổ sung của Washington nhằm hạn chế khả năng Trung Quốc, Iran và Nga tiếp cận các thiết bị công nghệ tiên tiến, giúp Mỹ kiểm soát và hạn chế tốt hơn nguy cơ các nước này lách lệnh trừng phạt hoặc lệnh cấm xuất khẩu. Châu Âu và Mỹ đặc biệt lo ngại Trung Quốc sẽ sử dụng máy sản xuất chip cho mục đích quân sự hoặc gián điệp kinh tế. Liên quan đến Hà Lan, Bộ trưởng Ngoại thương cho biết Amsterdam đưa ra quyết định vì an ninh của Hà Lan, đặc biệt là trong bối cảnh địa chính trị hiện nay. Từ hôm nay trở đi, việc hạn chế xuất khẩu có hiệu lực với thêm nhiều loại thiết bị sản xuất tân tiến. Các công ty kinh doanh máy móc sản xuất chip điện tử phải xin giấy phép quốc gia để có thể xuất khẩu. Khi được hãng tin Pháp AFP hỏi, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua lấy làm tiếc về quyết định của Mỹ và Hà Lan. Bắc Kinh khẳng định luôn phản đối phương pháp chính trị hóa các quan hệ kinh tế thương mại bình thường và việc liên hệ chúng với các vấn đề an ninh quốc gia. Bắc Kinh cảnh báo Trung Quốc sẽ theo dõi sát sao tình hình và quyết tâm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Về thời sự nước Mỹ, những rắc rối tư pháp của ứng viên Donald Trump đã được tạm thời dẹp lại trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 5 tháng 11 sắp tới. Các thẩm phán đã quyết định lùi thời điểm tuyên án ông trong vụ án liên quan đến cô đào phim khiêu dâm Stormy Daniels sang sau kỳ bầu cử sắp tới. Thông tín viên Guillaume Nodal tại Washington cho biết thêm thông tin.
Le 26 novembre, c'est en principe ce jour-là que le juge Merchant prononcera la peine qu'il entend infliger à Donald Trump.
Trên nguyên tắc, ngày 26 tháng 11, thẩm phán Merchant sẽ tuyên bố hình phạt đối với Donald Trump vì tội đã 34 lần làm giả mạo sổ sách kế toán của công ty ông nhằm che đậy các khoản tiền chi cho cựu ngôi sao khiêu dâm để mua sự im lặng của bà về quan hệ tình dục mà cựu tổng thống Mỹ vẫn luôn phủ nhận. Ông có nguy cơ bị mức án tới 4 năm tù, cho dù khá ít khả năng có bản án hình sự đầu tiên này. Nói cách khác, người Mỹ vẫn sẽ phải bỏ phiếu mà không biết liệu Donald Trump có phải vào tù hay không. Nếu ông Trump thắng cử ngày 5 tháng 11, ông sẽ có thể nhận án phạt trên cương vị một tổng thống đắc cử. Rõ ràng đó là một điều chưa từng có. Đây là lần thứ hai các thẩm phán hoãn lại quyết định của mình để không can thiệp vào chiến dịch tranh cử. Ban đầu họ dự định ngày 11 tháng 7, sau đó đã lùi lại 18 tháng 9. Đối với các luật sư của Donald Trump, đây là một thắng lợi trong chiến lược làm lùi lại tất cả các thời hạn kiện tụng tư pháp về sau kỳ bầu cử với hy vọng thân chủ của họ đắc cử. Nhưng điều ngược lại cũng không hẳn là tai họa chính trị trong giới ủng hộ Donald Trump. Bản án lịch sử hồi cuối tháng 5 đã giúp ông thu thêm được rất nhiều tiền tài trợ cho chiến dịch tranh cử của ông. Ngoài ra, ngay trước khi có thông báo hoãn lại nói trên hôm thứ Sáu, ông Trump đã tổ chức một cuộc họp báo phàn nàn về việc mình bị tư pháp đối xử bất công.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Cũng tại nước Mỹ, như trong lĩnh vực không gian, tàu vũ trụ Starliner của hãng Boeing Mỹ hôm nay đã hạ cánh xuống căn cứ không gian White Sands, bang New Mexico, nhưng không chở theo hai phi hành gia còn bị mắc kẹt trên trạm không gian quốc tế ISS. Cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ NASA dựa vào các hình ảnh được phân tích, đánh giá, chiếc phi thuyền này của Boeing chưa thể đưa họ trở về một cách an toàn. Từ Miami, thông tín viên David Thompson giải thích.
Les deux astronautes vont devoir patienter dans l'espace encore quelques mois. La capsule Starliner qui les a transportés.
Hai phi hành gia còn phải kiên nhẫn ở lại trên không gian vài tháng nữa. Con tàu vũ trụ Starliner đưa họ đến trạm không gian quốc tế ISS hồi tháng 6 năm nay đã làm mất niềm tin của NASA trong việc thực hiện chuyến bay trở về có người hầu như dự kiến. Theo các kỹ sư của NASA, việc trở về trái đất với cỗ máy này có lẽ sẽ quá rủi ro. Starliner gặp quá nhiều sự cố kỹ thuật, từ động cơ đẩy đến rò rỉ khí heli. NASA cho rằng Boeing sẽ phải tiếp tục các cuộc thử nghiệm trên mặt đất trước khi chiếc Starliner được chứng nhận để có thể thực hiện các chuyến bay chở người. Một thất bại cay đắng của Boeing, vốn dĩ đã hy vọng rằng chuyến bay thử nghiệm này sẽ dẫn đến nhiều nhiệm vụ thường xuyên hơn. Cuối cùng, tàu vũ trụ Dragon do hãng đối thủ SpaceX chế tạo sẽ đảm trách việc đưa hai phi hành gia Sunita Williams và Barry Winmore trở về trái đất.
David Thompson, Miami, RFI.
Truyền thông Trung Quốc cũng đã không bỏ qua cơ hội để chế giễu thất bại của hãng Boeing. Trên trang mạng của Global Times ngày 22 tháng 8 vừa qua, bức biếm họa đề tựa lạc vào không gian, vẽ hình hai phi hành gia người Mỹ rầu rĩ nhìn qua cửa kính của ISS, cạnh đó là con tàu vũ trụ in hình cờ Mỹ. Starliner, Boeing tự hỏi, khi nào chúng ta có thể về nhà?
số các vận động viên khuyết tật gây nhiều cảm xúc cho người hâm mộ thể thao ở Paris gần lần này có vận động viên bơi người Brazil Gabriel dos Santos Araújo, vẫn được gọi thân bởi là Gabriel Genu, không chỉ bởi thành tích 3 huy chương vàng mà còn bởi khả năng phi thường trong một hình thể đặc biệt. Trong bể bơi, Gabriel dos Santos Araújo uốn mình dưới nước như một chú cá heo, chỉ dùng lực của phần thân trên. Tại Paralympic Paris, vận động viên bơi 22 tuổi, có chiều cao toàn thân chỉ 1,21 mét, không tay và đôi chân bị teo, đã giành được 3 huy chương vàng ở các nội dung 100 mét, 50 mét bơi ngửa và 200 mét bơi tự do ở hạng thương tật S2 dành cho các vận động viên thiếu khuyết thể chất nghiêm trọng. Gabriel Genu mắc chứng Foucault-Meili, một dị tật bẩm sinh là một hay nhiều chi không phát triển từ trong bào thai. Anh chính là người cầm cờ của đoàn vận động viên Brazil trong lễ khai mạc tại Paris. Vận động viên này đã khiến công chúng đi từ kinh ngạc đến ngưỡng mộ và xúc động với các cuộc so tài trong bể bơi, cũng như phong cách vui tươi yêu đời bằng điệu nhảy vui nhộn của anh sau khi thi đấu hay trên bục nhận huy chương. Trả lời phỏng vấn của phóng viên ban biên tập Brazil của đài RFI, huấn luyện viên của Gabriel nói về phản ứng của công chúng đối với tài năng bơi lội của vận động viên này. Đối với chúng tôi, anh ấy là nguồn năng lượng dồi dào. Anh ấy là một cậu bé có sức lôi cuốn và vui vẻ và thật tuyệt khi chứng tỏ người khuyết tật có thể hạnh phúc, vui vẻ và có được bất kỳ vị trí nào trong xã hội.
Sau đây là các phần tin khác.
Tại Việt Nam, siêu bão Yagi đã đổ bộ vào miền Bắc vào trưa nay. Theo tin sơ bộ, tính đến trưa nay đã có 4 người chết và 78 người bị thương. Ngoài ra, bão gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.